Ngày hôm nay như hôm qua tôi có đã nói qua, tôi sẽ truyền cho quý vị. Tôi sẽ truyền cho quý vị giới Bồ Tát và cho quý vị cái lễ phát nguyện để thọ giới Bồ Tát. Theo truyền thống thì trước hết người truyền giới Bồ Tát phải thọ giới Bồ Tát trở lại. Mặc dù là mỗi sáng tôi đã tự thọ giới Bồ Tát, và rồi từ đó đến thời điểm này, nếu như mà có lỡ làm điều gì sai trái, lỡ phạm giới phá giới, thì ngay thời điểm này tôi phải thọ giới trở lại để có thể truyền giới cho quý vị. Quý vị hãy cho tôi 10 phút trong thời gian này, quý vị có thể nghỉ ngơi thoải mái. Ngày hôm nay sẽ có buổi lễ để thọ giới Bồ Tát. Vậy thì lúc khởi đầu như thông lệ, tôi Khởi đầu, tôi muốn giải thích đôi điều. Thông thường, tôi giải thích về tinh túy của Phật Pháp có hai điều. Thứ nhất là pháp hành. Hai điều thứ nhất là pháp hành, hành động và cái tri kiến đi kèm với hành động đó. Nói về phương diện hành động, chủ yếu phải là cái tính bất hại, không gây hại cho người khác. Nếu có thể được thì hãy cố gắng giúp đỡ người khác. Nếu không được, tối thiểu phải tự chế, không để mình gây hại cho người khác. Đây là cái ý nghĩa tinh túy của tâm bất hại. Để có thể làm được như vậy, với trọn sự tình nguyện, muốn tự mình gánh vác những việc như thế, chứ không phải vì pháp luật ép buộc hay vì một cái sức mạnh nào đó ràng buộc mình, mà từ do tâm của mình có ý muốn để làm những việc làm không gây tác hại cho người khác. Như vậy cần phải có cái tâm từ bi. Khi chúng ta nói đến tinh thần bất bạo động, cái tâm bất hại, bất bạo động không có nghĩa là không có khả năng để gây hại cho người khác, mà chính là cái sự cố tình kiềm chế giữ mình, không để mình gây hại cho người khác mặc dù có khả năng. Tinh thần không muốn gây tác hại cho người khác phát xuất từ tâm thương yêu, từ cái lòng quan tâm, muốn lo lắng cho người khác, từ đó mà không có cái nhu cầu, không có cái tâm nguyện muốn gây hại cho kẻ khác. Trên phương diện này, tất cả mọi tôn giáo đều tương tự như nhau. Bây giờ xét đến cái lý do vì sao chúng ta lại phải phụng sự cho chúng sinh, vì sao lại không nên tác hại cho người khác. Đó là vì cá nhân của mỗi người chúng ta, không ai muốn khổ đau, ai cũng mong cầu hạnh phúc. Chúng ta thấy rằng khổ đau và hạnh phúc đều có cái nhân duyên riêng của nó. Nếu chúng ta gây hại cho người khác, việc làm này rốt lại sẽ mang khổ đau đến cho chúng ta. Bất kể một việc làm nào mang lại niềm an vui, hạnh phúc cho người khác, việc làm đó rốt lại sẽ mang an vui, hạnh phúc đến cho chính người làm, đến cho quý vị. Đây chỉ là cái luật nhân quả. Tuy vậy, mặt khác, nếu như mà chúng ta theo những hệ thống tôn giáo khác, lấy ví dụ như tin vào Thượng Đế thì là những đứa con của Thượng Đế, chúng ta phải thương yêu lẫn nhau để mà phụng sự Thượng Đế, không gây hại cho nhau. Đó là vì Thượng Đế là hiện thân của tình thương yêu vô lượng. Nếu chúng ta tin vào Đức Chúa là hiện thân cho lòng thương yêu, thì bản thân của mình phải mang cái lòng thương yêu vào trong mỗi cử chỉ hành động, mới xứng đáng là đứa con của Chúa. Phật giáo không tin vào đấng sáng tạo, không tin vào Thượng Đế. Vì vậy, Đức Phật thường nói rằng các ông là người thầy của chính mình. Làm lành sẽ hưởng quả lành, làm ác sẽ chịu quả ác. Đây là cái lẽ nhân quả. Nói theo thuật nghĩ, nói theo thuật ngữ của Phật giáo, đó chính là lý duyên sinh dựa vào nhân quả. Từ hệ tri kiến này mà mang đến cho chúng ta một cái phương pháp để xây dựng một đời sống hạnh phúc, không những là trong đời này mà còn cho những đời về sau. Mọi truyền thống Phật giáo, hệ Pali hay hệ Phạn Tự đều chia cùng cái nền tảng này. Đây cũng là nền tảng của tứ diệu đế như tôi có đã giải thích qua. Tiếp theo với tứ diệu đế thì Đức Phật giảng về 12 chi duyên khởi, còn được gọi là 12 nhân duyên, thập nhị nhân duyên. Khởi đầu từ chi duyên khởi thứ nhất, đó là vô minh, cho đến chi cuối cùng, chi thứ 12, đó là lão tử, tức là già và chết. Có tất cả 12 chi duyên khởi, và xét theo đó thì cội nguồn của tất cả mọi khổ đau trong sinh tử luân hồi phát xuất từ vô minh. Từ vô minh mà phát sinh ra tham, sân và si. Và từ đó xuôi đẩy chúng ta phát xuất ra những cái hành động, đó gọi là nghiệp. Nghiệp này nói chung chỉ vài phút là biến mất, nhưng mà chủng tử của nghiệp sẽ vẫn gieo vào trong dòng liên tục của tâm thức, không phải là cái tâm giác quan, không phải là tiền ngũ thức, mà nằm trong cái dòng ý thức liên tục. Chủng tử này không phải là của một cái tôi độc lập, mà chỉ thuần túy là một cái tôi giả hợp. Mặc dù là giả hợp nhưng vẫn có thật. Trung Quán Tông giải thích về cái tôi thuần túy giả hợp này là gọi là cái tôi giả danh. Chúng ta có thể nói rằng cái dòng chủng tử gieo vào chủng tử của nghiệp gieo vào trong dòng tâm thức của cái tôi đó. Một phần của cái sự liên tục của dòng tâm thức này, khi mà cái hành nghiệp chấm dứt, thì dòng tâm thức vẫn còn chuyên chở cái chủng tử của nghiệp cho đến cái thời điểm cận tử trước khi chết. Chủng tử nghiệp này sẽ thành thục chín mùi bằng những nhiễm tâm như là tham. Nói về tham có hai loại. Một loại thứ nhất đó là cái sự mong muốn những khoái lạc giác quan, muốn loại bỏ những cảm giác không thoải mái và tìm cầu những cảm giác thoải mái. Và cái điều này nó sẽ được nó sẽ bị phóng đại lên và sẽ hướng về cái đối tượng khiến cho chúng ta phát sinh những cái cảm giác thoải mái và cảm giác khó chịu đó một bên, thì chúng ta sẽ bám víu vào tham luyến, một bên sẽ chống đối không muốn. Chúng ta cần phải phân biệt rõ giữa cái sự mong muốn đơn thuần và cái sự mong muốn bắt đầu bước vào cái lĩnh vực của tham luyến, tham ái. Có một lần trong một buổi hội thảo, nhiều nhà khoa học gia và nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, có một vị khoa học gia rất nổi tiếng nói rằng bản thân của ông ta là một nhà khoa học nhưng không được phát sinh cái lòng tham chấp vào lĩnh vực của khoa học. Bản thân tôi cũng vậy, bản thân tôi là một Phật tử, không được phát sinh cái lòng tham luyến nơi tôn giáo của mình. Đó là vì một khi mình khởi cái lòng tham luyến nơi cái của mình thì tất cả tầm nhìn của ta sẽ trở thành thiên vị, không còn cái nhìn khách quan thực tế nữa, và sẽ phát sinh ra những mâu thuẫn. Lĩnh vực sẽ phát sinh ra những sự mâu thuẫn vì tham chấp vào cái của mình mà không còn thấy được cái giá trị của những cái không thuộc về mình. Chúng ta cần phải giữ cái lòng trân trọng và thương yêu những điều không thuộc về của mình. Thì như vậy khi mà chúng ta cố gắng muốn nổ cổ động cho những giá trị như là lòng thương yêu, tình thương yêu, độ lượng, vân vân, thì những điều này chỉ có thể thực hiện được nếu chúng ta có cái ý muốn. Và vì vậy cái ý muốn không phải là một điều gì ý muốn nhiều khi rất là cần thiết. Thì như vậy trong 12 chi duyên khởi, chúng ta có chi thứ 8 là ái, chi thứ 9 là thủ, là những cái yếu tố sẽ khiến cho chủng tử của nghiệp thành thục chín mùi. Nghiệp nó chỉ đơn giản là gieo một cái tiềm năng. Còn cái chi thứ 10 tức là chi hữu thì chính là cái nghiệp một khi đã chín mùi thành thục thành quả. Và chính cái điểm này sẽ mang cái đời sống, sẽ phát sinh, sẽ đẩy chúng ta vào cái kiếp tái sinh tiếp theo. Thể tâm động niệm một khi cái ý ở cái thời điểm quả hình thành danh và sắc, có nghĩa là ngũ uẩn phát sinh, thì đó là chi duyên khởi thứ tư, tức là danh và sắc, tức là những tập hợp tâm lý và vật lý. Rồi tiếp theo chi thứ năm đó là lục nhập, có nghĩa là bắt đầu sáu giác quan hình thành và sinh hoạt. Rồi chi thứ sáu là xúc, tức là cái sự giao tiếp. Chi thứ bảy là thọ, tức là những cảm giác. Và rồi tiếp tục đi đến chi thứ tám là ái, thứ chín là thủ. Ái tự nó phát sinh từ cái cảm thọ, từ thọ, tức là từ cảm giác. Để có cảm giác thì phải có cái sự giao tiếp, tức là chi thứ năm, à, chi thứ sáu, tức là xúc. Và vì vậy 12 chi duyên khởi, vì vậy mà sẽ dẫn tới chi thứ 11 là sanh và 12 là lão tử. Thì như vậy chúng ta thấy 12 chi duyên khởi khởi xuất từ chi thứ nhất là vô minh cho đến cái chi cuối cùng là lão và tử, tức là già và chết, có thể chia ra thành 3 loại. Những nhiễm tâm phiền não là chi thứ nhất, thứ tám và thứ chín. Loại thứ hai là hành động, tức là chi thứ hai và chi thứ 12, phần còn lại đều là mang tính chất của khổ đau. Ở trong các tu viện, Đức Phật dạy đệ tử 12 chi duyên khởi qua một bức hình của bánh xe sinh tử. Trong đó 12 chi duyên khởi được giải thích qua hình ảnh. Nhiều năm về trước, tôi có dịp đến Đài Loan vào một ngôi chùa. Tôi để ý thấy ở nơi cột chính có một có hình ảnh của người mới chết, và rồi vài ngày sau thân thể bắt đầu đen sạm đi và bắt đầu tan rửa và bắt đầu và trở thành một bộ xương trắng. Đây là để giúp cho chúng ta giữ chánh niệm, nhớ rằng cái thân mình đang có đây đều là sự hình thành của những của dơ, là cội nguồn của khổ đau, rất là lợi ích. Có những phương pháp như thế để giúp chúng ta nhớ, nhắc những người đi ngang đó khi nhìn vào những tranh vẽ này sẽ nhớ về cái hoàn cảnh của kiếp sống mà mình đang có đây, mang tính chất của khổ đau, sẽ thúc đẩy chúng ta có cái nhu cầu muốn truy tìm sâu xa hơn, xem cái lý do vì sao lại có những cái cảnh mà mình phải chịu như thế này. Bây giờ chúng ta nói về thuyết duyên sinh. Hiểu, có thể hiểu thuyết duyên sinh theo một mức độ khác. Cái lý do mà nhân đi liền với quả thì cả loài súc sanh cũng có thể hiểu được trên một cái mức độ nào đó. mối tương quan giữa nhân quả. Mọi người trong chúng ta ở đây đều có được cái cảm nhận về điều này. Muốn có một việc làm tốt thì mình phải học cho giỏi, học bằng cấp của đại học, và rồi sau này dễ có việc làm tốt, lương cao. Ở đây mọi người đều hiểu về những điều này, biết rằng về sau đời sống của mình như thế nào được tùy vào những cái nguyên nhân mình gieo từ trước. Cả những người thối nát mà ăn của hối lộ cũng có hiểu được về cái lẽ nhân quả, biết được rằng hãy nhiều tiền thì có thể sống hạnh phúc, tưởng rằng tiền bạc là nhân sẽ mang cái quả hạnh phúc, cho nên bất kể là dùng phương tiện nào để có cho được nhiều tiền thì họ sẽ cố gắng để mà thực hiện. Đó cũng là theo cái lẽ nhân và quả. Nói trên một cái phương diện nào đó, kể cả súc sanh, loài thú vật cũng hiểu để đạt đến cái điều này thì cần phải làm cái gì gì trước đó. Cho nên duyên sinh trên phương diện của nhân quả là điều nhiều người biết đến. Này, chúng ta có thể xét xa hơn một chút về cái nghĩa duyên sinh. Khi nói về nhân và quả như vậy, thì ngay chính cái nhân, xét về cái nhân thì làm thế nào mà cái nhân lại là được gọi là một cái nhân? Nếu như không có cái quả thì chẳng làm gì có được cái nhân. Nói như vậy không có nghĩa rằng cái quả sinh ra cái nhân, không phải là như vậy. Nhưng mà cái điều này, nếu như mà chúng ta muốn gọi nó là cái nhân thì nó phải có một cái quả đi liền theo đó. Muốn có thể xác định điều này là nhân thì phải xác định tùy theo cái quả tương ứng. Và vì vậy giữa nhân và quả có một cái mối tương quan. Quả là sinh ra từ nhân, nhưng mà nếu nhân muốn được gọi là nhân thì cũng phải tùy thuộc vào nơi cái quả. Việc làm, người làm và đối tượng, cả ba điều này có cái mối tương quan mật thiết với nhau. Nếu không có cái việc làm thì không thể nào được gọi ai là cái người làm cái việc đó cả. Nếu không có cái người làm thì không làm gì có cái việc được người đó làm ra. Vì vậy, khái niệm về người làm và cái việc làm thì hai điều này phải tùy thuộc lẫn nhau mới có thể phát sinh ra được cái khái niệm về việc làm và người làm. Một người cái việc làm chưa làm, nếu cái việc chưa làm thì cái người đó chưa phải là cái người làm việc kia, đó là vì cái việc đó chưa xảy ra. Nhưng mà nói chung, chúng ta có khi nói rằng là, mà phần lớn chúng ta vẫn nghĩ rằng là trước tiên có cái người làm, rồi mới từ cái người đó mới thành cái việc làm kia. Nhưng mà nếu chúng ta xét cho thật kỹ thì nếu cái việc làm chưa xảy ra thì không làm gì có thể có được cái người làm cái việc đó cả. Thật ra là chúng ta chỉ một khi việc làm đã xảy ra rồi thì nhìn lại mới nói rằng là đây là cái việc làm và đây là cái người làm cái việc đó. Vậy nếu mà chúng ta xét cho thật kỹ về tất cả những điều này, chúng ta không làm sao có thể dùng ngón tay mà rõ ra một cách rõ rệt phân biệt giữa người làm và cái việc làm một cách biệt lập với nhau, không thể nào như vậy được. Cái việc làm nó chỉ có tùy thuộc vào người làm, và người làm, cái khái niệm về người làm thì cũng phải tùy thuộc vào nơi cái việc làm mà hình thành. Đây là cái ý nghĩa của những khái niệm lập danh. Tùy thuộc vào những cái nhân viên khác nhau để mà hình thành khái niệm. Khi chúng ta nói về duyên sinh như vậy, chúng ta có thể nói đến duyên sinh tùy thuộc theo nhân và quả. Chúng ta cũng có thể nói đến duyên sinh tùy thuộc vào những cái mối tương quan giữa các khái niệm tương đồng, nói về cái mối tương quan giữa sự việc với nhau. Đó là lý do vì sao mà khái niệm về tánh không như ngày hôm qua tôi có đã nói qua. Tánh không không có nghĩa là không có gì hiện hữu cả. Sự vật hiện hữu, nhưng chúng ta không thể dùng tay để rõ ra một điều gì hoàn toàn độc lập, cố định, tách lìa khỏi tất cả mọi điều khác. Sự việc vẫn hiện ra, người thường nhìn vào tướng hiện của sự vật, nghĩ rằng sự vật nó đến một cách khách quan ở bên ngoài. Sự vật hiện ra như là một thực thể khách quan, cố định. Thấy một điều gì thì chúng ta lập tức chỉ ra và nói ở đằng kia kìa. Đối với cái tướng hiện, chúng ta có khuynh hướng nhìn nó ở cái khía cạnh khách quan. Nếu như mà sự vật hiện hữu một cách khách quan, thì khi mà chúng ta truy tìm sâu xa hơn về cái thực tại khách quan, cái tính chất khách quan của sự vật đó, thì lẽ ra cái sự vật khách quan đó nó sẽ hiện rõ ra, càng lúc càng rõ ràng hơn mới phải. Lấy ví dụ như việc làm và người làm, nếu đây là hai cái thực thể hoàn toàn tách lìa độc lập với nhau và thật sự hiện hữu một cách độc lập khách quan như vậy, thì khi chúng ta rõ ra về cái việc làm, đây là cái việc làm, đây là người làm, hoàn toàn biệt lập lẫn nhau, thì sẽ thấy một cách rất là rõ ràng, nhưng mà thật sự không thể nào rõ ra như vậy được cả. Hay như lấy ví dụ, chúng ta đây là một con người. Quý vị nhìn vào tôi, quý vị thấy có tôi ở đây. Nếu quý vị truy tìm sâu xa hơn, cái mà quý vị thấy đó chỉ là cái thân xác của tôi, chứ đâu phải là tôi. Nếu xét xa hơn nữa, thì cái mà quý vị thấy không phải là cái thân của tôi đâu. Chỉ thấy cái màu sắc, cái hình thái của cái thân của tôi mà thôi. Cái mà quý vị thật sự thấy, cái thân của tôi và quý vị nghe giọng nói của tôi, và qua cái giọng nói này quý vị có thể hiểu được đến một cái mức độ nào đó về những gì tôi đang nghĩ ở trong tâm của tôi. Nhưng mà nếu chúng ta hỏi xa hơn, tất cả những cái thân, khẩu và ý này là thuộc về ai đây? Thì thuộc về Đức Đạt Lai Lạt Ma. Vậy thì bây giờ lấy ra cái thân, bỏ cái thân đi, bỏ cái khẩu đi, bỏ cái ý đi, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma nằm ở đâu? Tìm ở đâu mà thấy đây? Nhưng mà mặc dù là như vậy, đối với tâm của chúng ta, khi mà những thành phần thân khẩu ý hiện ra như vậy, thì chúng ta ngay lập tức thấy đây là một thực thể độc lập khách quan, đó chính là Đức Đạt Lai Lạt Ma. Nhưng mà khi chúng ta truy tìm sâu xa hơn, xem Đức Đạt Lai Lạt Ma thật sự nằm ở đâu, thì sẽ không thể tìm ra được gì cả. Cái sự không tìm ra được gì cả không có nghĩa là không, hoàn toàn không có Đức Đạt Lai Lạt Ma. Sự vật vốn vẫn có ở đó, nhưng mà chân tướng của thực vật và chân tướng của sự vật và cái tướng hiện nó không tương đồng với nhau. Khi quý vị nhìn, quý vị thấy có Đức Đạt Lai Lạt Ma, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma vốn có ở đây. Thật sự có một con người được gọi là Đức Đạt Lai Lạt Ma, buổi sáng dậy ăn sáng, đến đây ngồi để thuyết pháp. Nhưng mà khi chúng ta truy tìm sâu hơn, loại bỏ đi những cái hình sắc, những thành phần của thân thể, loại đi cái thân, cái khẩu, cái ý, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma vốn nằm ở đâu, chúng ta không thể nào rõ ra được cả. Những Tổng thể là cái sự phối hợp của các thành phần. Không có những thành phần phối hợp thì không làm sao có tổng thể. Nếu không có tổng thể thì không làm gì có những cái thành phần tạo nên tổng thể đó. Không có những thành phần phối hợp lại thì không làm gì có tổng thể. Hai cái điều này giữa tổng thể và các thành phần là hai cái yếu tố lệ thuộc lẫn nhau. Quý vị cứ như thế mà truy tìm sâu xa, dùng trí mà phân tích, truy tìm thì sẽ không thể tìm thấy một thực thể nào là một thực thể độc lập thường còn cả. Ngay cả chính Đức Phật, chúng ta thấy có Đức Phật đó, một con người, một đấng. Nhưng mà nếu như mà xét trong thân khẩu ý của Đức Phật, xem Đức Phật nằm ở đâu, chúng ta không thể nào tìm thấy. Ngày vừa rồi chúng ta nói đến cái mức độ thứ hai của duyên sinh, đó là duyên sinh tùy thuộc vào những điều khác, và cái sự duyên sinh dựa vào những mối tương quan như vậy có thể được phân ra thành hai tiểu phần. Đó là một phần duyên sinh dựa vào những tổng thể và thành phần, và cái sự duyên sinh dựa vào sự giả danh. Khi chúng ta nói về duyên sinh thuộc về tổng thể và thành phần, thì giữa thành phần và tổng thể nó có mối tương quan mật thiết, tùy thuộc lẫn nhau. Chúng ta chỉ có thể nói đến tổng thể nếu có những thành phần phối hợp. Chúng ta chỉ có thể nói đến những thành phần phối hợp là vì có được một cái tổng thể. Vì vậy, đây là hai khái niệm tùy thuộc lẫn nhau. Khi chúng ta, thì đây là cái nhìn chung của tất cả mọi hệ tri kiến của Trung Quán Tông. Ngài Thanh Biện, Ngài Thiện Hải Tịch Hộ, Ngài Phật Trí, những bậc luận sư quan trọng đều mang cái tầm nhìn này, cái tri kiến này. Bây giờ chúng ta có thể đi xa hơn một bước nữa, nói đến duyên sinh dựa vào những khái niệm giả danh. Đây là hệ tri kiến của Ngài Phật Hộ, Ngài Pháp Xứng, Ngài Nguyệt Xứng, những bậc luận sư này. Nói rằng bất kể là điều gì, tất cả mọi sự, không có một điều gì là có hiện hữu khách quan cả. Nếu như chúng ta dùng trí để phân tích truy tìm, không thể tìm thấy một thực tại khách quan ở bên ngoài. Thế giới ngày nay, bây giờ khoa học lượng tử bắt đầu có những khám phá tương tự như vậy, gần giống như vậy. Các bậc luận sư của Trung Quán Tông nói rằng những điều này là có thật hiện hữu, nhưng không hiện hữu một cách khách quan. Và vì không hiện hữu một cách khách quan nên chúng chỉ có thể là có được cái hiện hữu giả hợp qua duyên sinh mà thành. Lấy ví dụ như là cảnh hiện ở trong giấc mơ và cảnh hiện ở trong đời thật thì đều không có thực tại khách quan. Tuy vậy, trong đời thường thì nhà cửa, con người, vân vân thật sự có ở đó. Nhưng mà trong giấc mơ thì căn nhà trong giấc mơ không thể sử dụng được. Con người trong giấc mơ không phải là con người thật. Nếu như mà giết người trong giấc mơ thì không có phá giới Ba La Đề Mộc Xoa. Không chắc lắm điểm này, tôi phải xét lại. Nếu như mà giết người ở trong đời thường thì phá giới không còn là tỷ kheo nữa. Vậy thì chúng ta thử xét xem con người trong giấc mơ và con người ở đời thường khác nhau chỗ nào. Mặc dù rốt ráo lại đều không có hiện hữu khách quan, cả hai đều là giả danh, giả danh. Nhưng con người trong đời thật
The fact that we can still establish the existence of thing is that to the conventional.
Nhưng mà sự vật vẫn hiện hữu trên phương diện quy ước nhờ vào cái tâm khái niệm lập danh mà thành, và không mâu thuẫn với những cái sự thật của những. Chúng ta không thể nói rằng là con người ở trong giấc mơ là con người thật. Không thể nói như vậy được. Chỉ rằng một con người thật là giả danh, được gọi là một con người, nhưng mà rồi sau đó dựa theo tri kiến nhận biết về tục đế, tức là về chân lý quy ước, không có sự mâu thuẫn thì chừng đó con người mới được xác nhận là con người thật. Còn con người ở trong giấc mơ không được như vậy, vì so với cái trí xét về tục đế không thể có những cái sự mâu thuẫn khi mà xét về con người trong giấc mơ. Vì vậy chúng ta có thể nói rằng con người trong mơ và con người thật mặc dù vẫn là những hiện tượng giả danh, nhưng một bên nó có một cái thực tại trong tục đế, một bên không có thực tại trong tục đế. Và chúng ta cũng có thể thấy được rằng là sự vật, chân tánh của sự vật nó không giống như là tướng hiện của sự vật. Đó là lý do vì sao sự vật không có hiện hữu, có tự tánh, không hiện hữu một cách khách quan, là vì hiện hữu của sự vật vốn tùy thuộc vào nhân duyên, vốn tùy thuộc vào những điều khác, và chỉ do khái niệm dựa lên cái sự giả hợp này để lập danh mà thành. Khi chúng ta nói một điều gì nó là tánh không, thì chúng ta cần phải ý thức rằng tánh không có ở đó, nhưng mà sự vật vốn mang tánh không đó phải có hiện hữu. Nếu không có sự vật gì hiện hữu cả thì lấy gì để nói về tánh không của cái điều gì? Ngoài ra chúng ta có thể nói như trong căn phòng này không có con voi, thì khi nói không có con voi như vậy, cái sự vắng mặt của con voi đây không phải cái nghĩa tánh không mà chúng ta đang nói đến. Chúng ta cứ nói đến tánh không, tánh không. Cần phải hiểu rằng là nói rằng tánh không, cái tánh đó là không, đó là vì sự vật vốn vẫn có. Sự vật nó có, nhưng mà cái tánh của sự vật vốn là không. Tánh không đó là vì sự vật có qua duyên sinh, chứ không phải có một cách khách quan độc lập. Vài người bạn của tôi có nói với tôi rằng là ôi nhà này Long Thọ cái đầu phức tạp quá, cứ nói đến những cái lý thuyết cực kỳ phức tạp. Thật sự không có phải như vậy đâu. Này, xem về nhập trong quán luận của Ngài Long Thọ chương số 24, nhắc đến tất cả những lời phản biện của những hệ tri kiến khác, nói rằng Trung Quán Tông là đoạn kiến, tức là thấy sự vật rỗng rang, hoàn toàn không hiện hữu. Tất cả những lời chỉ trích phản biện này được Ngài Long Thọ nhắc đến và cho câu trả lời cho từng cái lời phản biện kia, nói rằng cái mục tiêu chính để hiểu rõ về tánh không đó là để phá đi vô minh, phá đi màn vô minh, phá đi nhiễm tâm phiền não. Tất cả mọi nhiễm tâm phiền não như hôm qua tôi có đã nói qua, nói cho rốt lại, đều hoàn toàn dựa vào tướng hiện của sự vật. Sự vật hiện ra, mình nhìn và tưởng rằng sự vật có một thực tại độc lập, khách quan, cố định như vậy. Mình chấp bám vào cái thực tại khách quan, cố định đó và phóng đại nó lên, hễ thấy tốt thì nghĩ rằng hoàn toàn là tốt, thấy xấu thì nghĩ rằng hoàn toàn là xấu. Từ cái sự phóng tâm như vậy, vọng tâm này mang đến những trạng thái tâm lý thác loạn, như là cái sự giận dữ trạng thái thác loạn như là sự giận dữ thì xanh lắm. Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng thỉnh thoảng ách xì vào micro hay là ho lớn rất là rất là hữu ích. Có nhiều người ngồi trong những cái chốn xa xa tới tối kia gật gà gật gù ngủ, nhảy mũi một cái giúp cho họ tỉnh nhất. Đức Long Thọ nói rằng Đức Long Thọ nói rằng thể còn thấy một thực tại khách quan để chấp bám vào thì sẽ không làm sao có thể dẹp bỏ được vọng tâm từ đó sinh ra. Có một nhóm, có một trường phái trong Trung Quán Luận chấp nhận có thực tại khách quan. Từ họ đi từ cái hệ tri kiến của duyên sinh ở cái mức độ thứ hai. Ngài Long Thọ nói rằng thể chúng ta còn thấy có một thực tại khách quan hiện hữu ở bên ngoài như vậy thì vẫn còn một điểm bám để cho tâm của chúng ta chấp vào. Mặc dù có thể nói rằng những điều này trên phương diện tục đế có thể hiện hữu một cách độc lập, khách quan, chỉ là trên cái phương diện cứu cánh thì không có hiện hữu có tự tánh. Mặc dù là nói như vậy, nhưng mà điều này nếu nói như vậy thì vẫn chưa có thể dẹp bỏ hết tất cả mọi cái điểm chấp bám để vọng tâm phát sinh. Thì chúng ta còn có một cái nền tảng chấp vào thực tại, có chấp vào một thực tại khách quan, thì chừng đó hãy còn một điểm để cho vọng tâm phát sinh ra. Đây là cái điểm cực kỳ vi tế. Chúng ta cần phải suy nghĩ, cần phải tư duy chiêm nghiệm và cần phải ứng vào với cái kinh nghiệm riêng của chính mình. Khi mà tâm chúng ta nổi lên cái sự sân hận phiền não mạnh mẽ thì hãy nhìn thẳng vào tâm của mình để xét xem đâu là đâu là cái đối tượng khiến cho cái tâm chúng ta phát sinh phiền não đến như vậy.
In Buddhist epistemology, there are different classifications of like objects of adherence.
Trong các phân loại của Phật giáo.
So different thought. Some are. So, when it comes to establishment of cognition, there are some.
Để xác định về nhận thức đúng đắn, thì chúng ta chỉ có thể nói rằng là nhận thức là đúng đắn nếu như mà cái nhận thức về đối tượng những cái lĩnh vực này có rất là nhiều sự biện luận, nhiều cuộc biện luận giữa các luận sư của Học viện Nalanda. Nếu quý vị chịu khó đọc về những biện luận này sẽ có cái lòng kính nể rất là lớn đối với những bộ óc vĩ đại của các luận sư Học viện Nalanda. Qua những sự truy tìm về chân tướng của thực tại như thế mà chúng ta có thể đến được với cái nhìn chân thật về sự vật. Thông thường tôi hay nói đùa chọc các người bạn Nam Ấn của tôi. Người Nam Ấn có một bộ óc cực kỳ quan trọng, đó là vì tất cả những vị đại luận sư của Học viện Nalanda đều phát sinh từ Nam Ấn, và ngay cả đời nay ngay đời nay những bộ óc về lĩnh vực tin học cũng đến từ Nam Ấn. Thật là một điều một nơi phát sinh ra nhiều bộ óc huyền diệu. Tôi có một người bạn là một giáo sư rất là đúng nghĩa, là một giáo sư và cũng là một hành giả Phật giáo. Thì chúng ta có thể thấy rằng hành trì theo Phật giáo một cách đúng nghĩa là phải vận dụng cái trí thông minh đến mức tối đa để có thể thấy được chân tướng của thực tại, và dựa vào đó để kiếm cho được một cái con đường hữu hiệu để chuyển hóa những trạng thái tâm lý thác loạn phiền não của mình. Và vì vậy mà tôi thường nói rằng những bộ luận cực kỳ quan trọng cần phải tìm hiểu. Chứ Phật giáo không phải đòi hỏi người tu cứ ngồi cho thật thẳng, ngồi cho thật yên. Đương nhiên ngồi thiền như thế cũng rất là quan trọng, thuộc về cái pháp hành, nhưng đâu phải là cái điều duy nhất. Tôi có một người bạn ở La Đắc khá trẻ, có một ngày vị đó đến gặp tôi, nói với tôi rằng anh ta vừa tu 3 năm nhập thất, và nói với tôi chứ thật là tuyệt vời. Và anh ta nói sau 3 năm nhập thất thì thì tâm của anh ta tối hơn trước nhiều, không sắc bén lần trước nữa. Tôi thấy thật là đáng tội nghiệp. Lại có một số người bạn của tôi có một lần đến hỏi tôi, có một vị Phật tử người Hoa hỏi tôi rằng một vị sư phụ rất là nổi tiếng, tính tình rất là lạnh lùng và dửng dưng với mọi sự. Những điều như thế, theo tôi nghĩ, khi mà tu mà để cho tâm mất đi cái sự sắc bén, đó là vì ngồi trong một trạng thái, ngồi thiền trong một trạng thái vô ký, tâm không suy nghĩ gì cả. Thiền trên cái phương diện vô niệm không có nghĩa rằng là ngồi thiền ở trong một cái chỗ rỗng rang không có ý tưởng, mà phải là một cái nơi mà tất cả mọi hoạt động tâm thức thô lậu đều đã tan biến và đi vào một cái trạng thái vi tế, không có niệm khởi. Còn nếu như vẫn ngồi ở trong trạng thái tâm thức thô lậu và ngăn ngừa tất cả mọi ý tưởng không cho nổi lên, như vậy gọi là một cái trạng thái vô ký, sẽ khiến cho người ngồi thiền trở thành như một con robot. Có nghe, có thấy đi chăng nữa, tâm cũng không chuyển động. Thì cũng tốt thôi, tôi nghĩ tâm của họ có thể là sẽ rất là bình an. Và cái sự bình an này không đến từ trí tuệ, mà đến từ sự tối tâm. Tâm trí của con người là một món quà cực kỳ quý giá, chúng ta cần phải tăng cường trí tuệ. Đức Phật, trí tuệ của Đức Phật là loại trí tuệ mãnh liệt nhất, có cái năng lực lớn nhất. Tâm của chúng ta phải vận dụng cái trí tuệ của mình để làm sao mang cái tâm mình đến đồng với cái tâm của Phật. Vậy thì Đức Phật, Đức Long Thọ nói rằng mục tiêu chính để phá hủy đoạn diệt cái sự chấp bám vào hiện hữu của thực tại khách quan độc lập là mục tiêu chính, là để phá hủy nhiễm tâm phiền não, phá hủy vọng tâm, phá hủy cái nhìn hư vọng sai lầm, có nghĩa là phá hủy vô minh. Vì lý do đó, để có thể hiểu được chính xác về tánh không, khi quý vị suy nghĩ, tư duy về tánh không, mọi điều đều sẽ tan biến đi cả. Điều này không có nghĩa là sự việc không hiện hữu, nhưng sự vật tuy vẫn hiện hữu nhưng không hiện hữu theo như cái tướng hiện của sự vật. Tôi mặc dù không có chứng được tánh không, nhưng vẫn có được một ít kinh nghiệm. Khi tôi ngồi thiền, khi tôi ngồi tụng niệm, mỗi khi đọc đến cái chữ tôi, thì tôi có một chút cảm nhận về cái sự không có tự tánh của cái tôi này. Khi tôi nhìn đến quý vị, thì trong đầu tôi vẫn nhớ được, khi mà đầu tôi nhớ lại về cái sự không có hiện hữu khách quan độc lập, thì tự nhiên cái nhìn của mình ở bên ngoài nó cũng biến chuyển theo, giúp cho cái tâm bớt hư vọng, giúp cho chúng ta bớt phóng đại về thực tại. Rồi Ngài Long Thọ giải thích, khi nói tánh không như vậy thì cái nghĩa chính, cái nghĩa chân thật của tánh không là gì? Ngài Long Thọ nói rằng, sự vật là duyên sinh, là giả danh, tôi nói đó là tánh không. Thì Ngài Thánh Thiên trong 400 câu tụng cũng có câu nói rằng,
Đức Phật nói rằng, case the candle originated, there doesn't exist independently. And since there
việc gì riêng sinh thì không hiện hữu độc lập.
Nothing such as an independent self. So again, the eye of the Lord.
Trong 400 câu tụng, Ngài Thánh Hiền có nói rằng Ngài Thánh Thiên nói rằng cũng như thân giác trùm khắp thân thể, vô minh tràn ngập mọi thứ phiền não, diệt được vô minh là phiền não diệt. Điều này có nghĩa là nhãn căn vẫn thuộc về thân căn. Cái nghe cũng vậy, cái thấy cũng vậy, cái ngửi cũng vậy. Mặc dù có vẻ mặc dù là có chức năng riêng nhưng vẫn thuộc về cái thân. Thuộc về tương tự như vậy, tất cả mọi trạng thái nhiễm năm tâm thác loạn phiền não như là tham, như là ganh ghen, giận dữ, thù hận, kiêu căng, sợ hãi, hoài nghi, vân vân. Tất cả những trạng thái thác loạn này, nhiễm tâm thác loạn này đều dựa vào vô minh mà có. Khi chúng ta hành trì lòng thương yêu thì lòng thù hận sẽ giảm thiểu nhưng không thể đoạn diệt được. Quán về thân bất tịnh sẽ khiến cho ái dục giảm thiểu nhưng không thể đoạn diệt được. Lòng tự tín, nghị lực sẽ làm giảm thiểu sự sợ hãi nhưng không thể đoạn diệt được lòng sợ hãi. Muốn đoạn diệt đồng loạt tất cả mọi nhiễm tâm phiền não thì phải tấn công vào cái cội nguồn của tất cả, cái cội nguồn phát sinh ra tất cả mọi trạng thái nhiễm tâm phiền não này. Và cái cội nguồn đó chính là cái sự thấy hư vọng, nhìn sự vọng, thấy có một thực tại khách quan độc lập có tự tánh. Tất cả mọi trạng thái nhiễm tâm phiền não đều bị nhiễm bằng cái thấy hư vọng này, được gọi là vô minh. Một khi chúng ta chặt bỏ được vô minh thì mới có thể chặt bỏ được toàn vẹn mọi nhiễm tâm phiền não. Nếu chúng ta lấy lòng từ bi, tăng cường lòng từ bi thì vẫn không thể nào chặt bỏ được vô minh. Đâu là cái yếu tố trực tiếp hóa giải vô minh? Đó chính là trí tuệ nhìn đúng như sự thật, tức là trí tuệ về tánh không. Thì đây không phải là một cái vấn đề phức tạp mà Ngài Long Thọ gán thêm vào trong hệ triết lý của Phật giáo. Đây là cái điểm then chốt cực kỳ quan trọng, không thể nào không có. Cái niệm về tôi chính là ác niệm. Niệm chấp ngã tức là ác niệm. Và cái niệm chấp ngã này là cội nguồn của tất cả mọi nhiễm tâm phiền não. Tất cả những tập tất cả mọi ngũ uẩn của chúng ta, ngũ uẩn này vốn không tự tánh, và vì lý do đó cái tôi, cái ngã cũng không tự tánh. Ngày Long Thọ bắt đầu, trong kinh Bát Nhã mở đầu bằng cái câu nói rằng ngũ uẩn vốn là không. Trong bài kinh tiếng Trung Hoa không có cái chữ ngay cả như trong tiếng Tạng. Trong nguyên bản tiếng Phạn có cái chữ này, có chữ ngay cả. Có nghĩa như vậy, có nghĩa rằng là lý do vì sao chúng ta có thêm cái chữ chăng có nghĩa là ngay cả hay cũng là, đó là vì nói cái tôi không có tự tánh.
Doesn't exist independently, and they too are devoid of any independent intrinsic nature. 자상가 덕시 풍부다 당초 가사 니가 나한테 세미 제기합니다 가사 니가 소리. So therefore, the emptiness within the psychophysical elements,
tánh không
the self,
ở những thành phần vật lý và cái tánh không của ngã thuộc về hai loại tánh không, đó là tánh không của sự vật và tánh không của chúng sanh, có nghĩa là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Đây là hai lĩnh vực của tánh không. Tánh không là một chủ đề rất là phức tạp, khó khăn, nhưng mà cực kỳ then chốt. Chúng ta cần phải học, cần phải quán niệm tư duy, thiền quán về điểm này. Này xin trở về lại với chánh văn chương 2. Trước tiên, bây giờ chúng ta bắt đầu cái lễ để thọ giới Bồ Tát, thì trước tiên quý vị hãy quán tưởng trước mặt của chúng ta có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một con người thật sự, là một đấng thật sự hiện hữu ở nơi đây. Xung quanh là đấng Quan Âm, đấng Văn Thù, đấng Phổ Hiền, tất cả mọi đại Bồ Tát vây quanh, và tất cả mọi vị tỷ kheo. Bảy dòng truyền thừa của luật, của giới luật, chư A-la-hán, chư Thanh Văn, tất cả đều vây quanh, ở xung quanh Đức Phật. Rồi có tất cả các vị đại học giả của Học viện Nalanda, Đức Long Thọ, Đức Thánh Thiên, Đức Phật Hộ Nguyệt Xứng, Ngài Thanh Biện, Đức Thiện Hải Tịch Thổ, Đức Liên Hoa Giới, Đức Pháp Xứng Trần Na, vân vân. Và tất cả mọi Phật tử, mọi đại hành giả, hành trì như Ngài Sarawa Birava, Tubiba, Gantra, Duhiba, chư đại thành tựu giả đều vân tập xung quanh Đức Phật. Thích Ca, rồi dòng truyền thừa, chư tổ truyền thừa của dòng Phật giáo Trung Hoa, chư tổ truyền thừa của dòng Phật giáo Pali, chư tổ truyền thừa của rất nhiều dòng Phật giáo đều có mặt vân tập ở ngay nơi đây. Hãy tưởng tượng như thế. Rồi quý vị hãy nghĩ rằng nghĩ đến cái khả năng có thể đạt được niết bàn như tôi đã giải thích, nghĩ đến khả năng có thể đạt đến được những thiện đức vô lượng của Đức Phật. Bằng không, nếu chúng ta nghĩ rằng là có lần có một vị giáo sư Đại Hàn đến gặp tôi và ông ta muốn viết lại cuộc đời của Đức Phật, và ông ta nói rằng mục tiêu ông ta nghĩ rằng là có thể lấy cuộc đời của Đức Đạt Lai Lạt Ma để kể về cuộc đời của Đức Phật Thích Ca. Thì Đức Đạt Lai Lạt Ma nói rằng không thể nào được như thế cả. Tôi chỉ là một con người, làm cách gì có thể lấy cái cuộc đời của tôi để kể lại cuộc đời của Đức Phật cho được. Chỉ dựa vào một vị tỷ kheo, cuộc đời của một vị tỷ kheo thì không thể nào để mà có thể nói về cuộc đời của Đức Phật cả. Tôi không trách gì ông ta. Đó là vì các học giả đời nay rất là nhiều người nghĩ rằng Đức Phật chỉ là một người bình thường như mọi người khác mà thôi. Nhưng mà đây là một cái vấn đề. Tôi nghĩ vào thời của Đức Phật không có máy bay. Đời nay vì có máy bay mà tôi có thể đến được nhiều nơi trên thế giới, mà Đức Phật thời xưa không đến, và vì vậy mà thời nay tôi có thể là nổi tiếng hơn là Đức Phật thời xưa. Nhưng những điều này không làm sao có thể so sánh được với thiện đức, với trí tuệ của Đức Phật được cả. Như tôi có đã nói qua, người phàm phu như chúng ta không thể nào có thể so sánh được với Đức Phật. Nhưng nếu chúng ta qua cái sự tu tập hành trì của chúng ta có thể đạt đến được. Như Ngài Long Thọ, trí tuệ của Ngài rộng lớn như không gian. Trí tuệ của chúng ta ngày nay chỉ như một hạt cải. Thì như vậy, chúng ta hãy tưởng tượng Đức Phật Thích Ca ở phía trước mặt cùng tất cả chư tôn thánh vân tập xung quanh, và hãy nghĩ đến cái tiềm năng của chúng ta có thể qua cái sự nỗ lực tu tập hành trì đạt đến được với địa vị của Phật. Dựa vào sự hướng dẫn của những nhà luận sư lỗi lạc của Học viện Nalanda dẫn chúng ta đến cái địa vị như vậy. Tôi tin rằng chư vị chẳng phải viết những bộ luận như thế là để lấy bằng tiến sĩ hay là để được sự tôn trọng của thế gian đâu. Cái mục tiêu chính để quý vị, của các vị, chư vị đặt bút xuống viết những bộ luận như thế, đó chính là vì dành cho chúng ta đây. Nhờ vào cái lời hướng dẫn chi tiết của chư vị giúp cho chúng ta có được sự hiểu, giúp cho chúng ta có được cái phương pháp tu tập hành trì để có thể đạt đến được mục tiêu rốt ráo, đó là quả vị Phật. Như tôi có đã nói qua, chúng ta phải có cái thấy rất là rõ ràng về cái mục tiêu mà chúng ta hướng đến. Bằng không, nếu chúng ta cứ bỏ ngày bỏ giờ ra ngồi đọc những bài kinh, mà khi hỏi rằng đọc kinh như vậy, cầu nguyện như vậy là để làm gì, để cho công ăn việc làm thành công hay là để cho có được nhiều sức khỏe để sống lâu. Thậm chí có những người có thể đến cầu Phật để có thể hoàn thành một cách mỹ mãn những việc làm sai quấy hại người của mình. Những điều này không có ý nghĩa gì cả. Chúng ta cầu nguyện nơi Phật, đọc kinh và hành trì như vậy chính là để bản thân của mình một ngày có thể đạt đến được địa vị tối hảo của Đức Phật. Vậy thì ngày hôm nay đối trước chư Phật, chư Bồ Tát, chúng ta phát cái tâm nguyện mãnh liệt là con sẽ nguyện bước theo gót chân của Phật. Và muốn làm như vậy thì bước đầu tiên con xin phát khởi tâm đại bi vô lượng, phát khởi tâm bồ đề, đó là cái phần thứ nhất. Rồi phần thứ hai, với một cái tâm nguyện như vậy, tôi nghĩ rằng ở cái phần thứ nhất này tất cả mọi người, như ngày hôm qua tôi đã nói qua, bất cứ là một ai không nhất thiết phải là Phật tử đều có thể khởi cái tâm nguyện rộng lớn lợi ích cho chúng sanh, khởi cái tâm từ bi vô lượng như vậy. Nhưng mà cái phần thứ hai là cái phần thọ giới Bồ Tát, và có được một cái niềm tin xác quyết rằng mình có thể giữ được những cái giới như thế này, thì chỉ những người đó mới nên thọ giới Bồ Tát. Chỉ dành riêng cho Phật tử có cái chí nguyện muốn thọ giới Bồ Tát mới nên thọ. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cái pháp hành cúng dường bảy hạnh khổ hiền để tăng cường công đức của mình. Chỉ khi chúng ta đọc qua, quý vị sẽ hiểu, không khó hiểu gì lắm đâu. Chúng ta đọc chương 2, sám hối tội nghiệp. Câu 1, để con nắm giữ được tâm nguyện quý giá này, con cúng dường chư Phật và pháp bảo thiêng liêng. Con cúng dường Bồ Tát đầy phẩm tính tốt lành, cúng dường hoa quả tươi, thức ăn ngon quý nhất, nước uống thật tinh khiết, vật quý báu trên đời. Cúng dường núi châu báu, rừng thanh tịnh ngát hương, hoa cõi trời diễm tuyệt, trái quý hương triệu cành. Cúng dường những hương thơm ngạt ngào cõi trời đất. Cúng dường trang sức quý, cúng dường cây như ý, thành tựu mọi ước mơ. Cúng dường mọi ngũ cốc, tự sinh không người trồng. Cúng dường ao sen đẹp, thiên nga hót dịu êm, và mọi vật vô chủ đầy dẫy khắp bầu trời. Con giữ chúng trong tâm, dâng lên Đức Thế Tôn và chư vị Bồ Tát, thỉnh cầu Đức Thế Tôn từ bi nghĩ đến con mà nhận vật cúng dường. Con vô phước bần cùng, không một chút tài sản, kính xin Đức Phật Thương nhận lễ vật tâm con. Con nguyện đem thân tâm để làm kẻ nô bộc phụng sự Phật Bồ Tát, mong quý ngài xót thương sâu nhận lễ Phật này. Được các ngài thâu nhận thân tâm con siêu thoát, con nguyện sống lợi tha, diệt trừ các ác nghiệp. Đây nhà tắm tráng lệ, nền thủy tinh long lanh, cột trụ khảm chân châu, lọc dù bằng ngà ngọc, trần thiết lọc bình quý, đầy nước thơm thích ý, ngân vang muôn diệu âm, thỉnh Phật Bồ Tát tắm. Đây khăn tắm sạch thơm, lau khô thân các ngài. Đây y phục cõi trời với màu sắc mỹ lệ, lan tỏa hương diệu thơm. đầy y phục mềm mại và trăm trang sức quý, dâng lên Đức Phổ Hiền, Văn Thù, Quan Thế Âm. Hương liệu thơm vũ trụ, xuyên xoa ngọc thể ngài, tỏa hào quang thanh tịnh, ống ánh sắc vàng rồng, xin cúng dường chư Phật. Các tràng hoa đẹp đẽ, kết từ hoa tươi thơm, như hoa sen, hoa lài, hay hoa mạn đà la. Con xin dâng chư Phật vần mây hương ngây ngất, dâng thực phẩm cõi trời, thức ăn uống đẹp ngon. Con dâng đèn hoa ngọc, chân chạm đá sen vàng, nền nhà dịu mát hương, trải đầy hoa đẹp ý. Xin cúng dường chư Phật những lâu đài tráng lệ, rèm hương ngọc lung linh, du dương ngân tiếng hát. Xin dâng hứa chư Phật lọc che bằng châu ngọc, cán đúc toàn vàng rồng, viền thêu hoa mỹ lệ. Cúng phẩm nhiều như mây, nhạc du dương hòa tấu, khổ đau được dịu xoa, mong sao chúng còn mãi. Mưa hoa, mưa ngọc ngà, mong luôn luôn buông rơi trên thân Phật, tháp Phật, trên giáo pháp diệu kỳ. Như ngài diệu các tường, xưa kia cúng dường Phật, nay con xin cúng dường Phật Bồ Tát như vậy. Dùng âm vang hải triều tán dương công đức Phật, nguyện tiếng tán dương này luôn vang đến các ngài. Nguyện hóa thân như bụi, lễ lạy Phật ba đời, lạy khắp pháp và tăng, cùng khắp cả pháp giới. Con lễ lạy tháp Phật, các nơi Bồ Tát ở, lễ vật trì giới nhất, kính lễ hàng thánh tăng. Từ nay cho đến khi đạt vô thượng Bồ Đề, con nguyện quy y Phật, pháp và chư Bồ Tát. Trước chư Phật Bồ Tát ở cùng khắp mười phương, thánh chúng bi trí tuệ, con xin chấp hai tay thành tâm khẩn nguyện này. Từ vô thủy đến nay trôi lăn trong sinh tử với tội ác không lường, do tự mình gây ra hay xúi dục người làm, vì vô minh che lấp, nay con biết lỗi lầm, thành tâm xin sám hối. Lỗi lầm con đã phạm, quan nghiệp, thân, khẩu, ý, đã gây bao tổn hại cho Tam Bảo, mẹ cha, cũng như cho Thầy Tổ và cho bao kẻ khác. Nay trước Đức Thế Tôn, con thành tâm sám hối mọi tội lỗi gây ra. Nếu sám hối chưa trọn, con lỡ chết thì sao? Vậy xin ngài mau cứu trước khi thần chết đến. Thần chết thật lừa lọc, nó không biết đợi chờ tội rửa sạch hay chưa. Dù đang bệnh hay khỏe, con không thể nào tin vào mạng sống mong manh lập lòe như lửa đốm. Con đã không ý thức chết là bỏ tất cả, nên con đã quanh quẩn với bè bạn kẻ thù, nên đã tự gây ra biết bao điều xấu ác. Đời người như mộng ảo, điều gì đã trải nghiệm cũng chỉ là ký thức, tất cả đều trôi qua không bao giờ trở lại. Kẻ thù thành hư vô, người thân như mây khói, thân ta rồi phải chết, tất cả trở về không. Trong đời ngắn ngủi này, kẻ thân thù đã chết, duy nghiệp ác đã gây còn lại đe dọa ta. Tôi đã không ý thức, rồi cũng chết như họ, nên cứ tham sân si tạo ra bao lầm lỗi, mạng sống giảm từng ngày, chẳng bao giờ ngừng nghỉ, không thể nào tăng lên, làm sao ta thoát chết? đến lúc sắp lâm chung, dù thân thuộc vây quanh, thống khổ lúc hấp hối, tôi gánh chịu riêng mình. Khi Diêm Vương đến Bắc, thân bằng có ích gì, chỉ phước đức mới cứu, tôi lại chưa tu tập. Do buông lung, không biết hậu quả xấu mai sau, bám víu đời mong manh, ta tạo bao nghiệp xấu. Như kể ra pháp trường, kinh hải, miệng khô đắng, mắt trợn trắng thất thần, hình sắc cũng đổi khác. Cũng chi khi thấy bóng ma vương đến bắt ta, kinh hoàng sao kể xiết, khổ đau dân tột cùng. Ai cứu tôi ra khỏi cơn sợ hãi lớn này? Tôi tròn xoay đôi mắt nhìn bốn phương van cầu. Bốn phương không thấy ai, sợ hãi lại càng tăng. Không nơi nào che chở, tôi phải làm sao đây? Con xin quy y Phật. Ngài là đấng từ bi, bảo vệ, đem lợi ích cho tất cả muôn loài, có năng lực giải cứu, tiêu trừ bao hải sợ. Con xin quy y Pháp mà chư Phật chứng ngộ, có thể đưa chúng sinh sang đến bờ giải thoát. Và con xin quy y nơi chư Phật Bồ Tát. Trong cơn sợ bấn loạn, con xin dâng thân mạng lên Bồ Tát Phổ Hiền và Bồ Tát Văn Thù.
Câu 50.
Với tiếng kêu khẩn thiết, con cầu Đức Quan Âm với tấm lòng đại bi cứu con kẻ mê lầm. Con cầu cứu các ngài hư không tạng Bồ Tát, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Chư Bồ Tát đại bi. Con cũng xin nương dựa Kim Cương Trí Bồ Tát, ngài mà các sứ giả của Diêm Vương khiếp vía, xưa trái lời Phật dạy nên gặp nạn hải hùng. Con xin quy y Phật, mau cứu độ cho con. Với bệnh nhẹ tầm thường đã tuân lời thầy thuốc, huống chi trăm thứ bệnh sinh tử tham sân si. Một trong trăm bệnh này đã đủ làm tiêu hủy mọi loài nam diêm phùng, nay chạy khắp mọi nơi tìm không ra thuốc chữa. Phật là đại y vương, dạy giáo lý thoát bệnh. Những ai không làm theo thật ngu si đáng trách. Bên hố sâu vài trượng, tôi đi phải đề phòng cạnh địa ngục sâu thẳm, sao đời đời nhẫn nhơ. Nghĩ rằng tôi chưa chết, nhẫn nhơ sống phóng dật, quả thật là dài khờ. Bởi vì sớm hay muộn, cái chết phải đến thôi. Tôi không thể có được cái cảm giác dễ chịu rằng trong ngày hôm nay thần chết sẽ không đến. Chắc chắn nó xuất hiện, làm sao yên hưởng nhàn. Ai cho sự không sợ, ai chỉ tôi lối thoát, làm sao thoát khỏi kinh của sự chết phải đến. Sao có thể nhẫn nhơ, khoái lạc đã trải qua chỉ còn là hoài niệm, bám víu mà làm chi để trái lời Phật dạy. Chết là lìa bỏ hết người thân và bạn bè, đi vào cõi vô định, bạn thù có ích chi. Tôi nên hằng ngày đêm tỉnh giác với tư duy rằng gieo ác gặp ác, làm sao ta tránh khỏi sự gieo xấu ác đây? Vì ngu đần vô minh phạm giới do Phật chế, gây biết bao tội lỗi, lòng run sợ áo bát ác báo. Nay đối diện chư Phật, con chắp tay đảnh lễ chư Phật và Bồ Tát, xin thành tâm sám hối, mong các ngài tha thứ bao tội lỗi từ xưa, và con xin thệ nguyện vĩnh viễn không tái phạm những hành vi tội ác. Bây giờ chúng ta tiếp tục với chương thứ ba. Tùy hỷ, tôi xin vui sướng theo công đức và hạnh lành mà chúng sinh thực hiện, tôi cầu họ an vui. Tôi vui mừng ca ngợi chúng sinh thoát khỏi ải và thoát vòng luân hồi thành Bồ Tát, thành Phật. Tôi vui sướng theo tâm nguyện như biển cả của chư Phật Bồ Tát giúp mọi loài đang sống được hạnh phúc an vui. Tôi chắp tay thỉnh cầu chư Phật khắp mười phương đốt lên đuốc chánh pháp, soi đường kẻ lầm mê đang rơi vào thống khổ. Tôi chắp tay thỉnh cầu, xin các bậc chiến thắng đang muốn nhập niết bàn hãy ở lại thế gian suốt hằng hà sa kiếp để cứu độ chúng sinh thoát khỏi vòng tâm tối. Với công đức làm lành tôi tích tụ từ lâu, nay nguyện xin hồi hướng cứu khổ mọi sinh linh. Với chúng sinh đau bệnh, nguyện hóa thuốc làm thay, vừa làm thầy thuốc giỏi, vừa làm kẻ điều dưỡng. Thời tai ương đói khát, nguyện làm thức uống ăn, nguyện như mưa cam lồ, dập tắt lửa đói khát. Đối với kẻ bần hàn, nguyện thành kho vô tận, nguyện thành nhu yếu phẩm, đáp ứng mọi nhu cầu. Vì an vui chúng sinh, nguyện dâng hiến tất cả tài sản và thân mạng, làm thiện suốt ba đời, buông hết tất thoát khổ, tâm tất được thanh tịnh, trước sau phải bỏ hết, sau bằng bố thí ngay. Tôi nguyện đem thân này bố thí cho chúng sinh, họ tha hồ mắng chửi, đánh đập hay giết hại, hoặc đem ra mua vui, thân tôi vẫn vắng lặng, vì quyết xả thân này nên không hề nuối tiếc. Trong khi hành hạ tôi, dù lòng họ sướng vui, tôi cũng xin khẩn nguyện họ không bị ác báo. Việc gì lợi chúng sinh, tôi khiến thân này làm, nguyện ai gặp gỡ tôi đều có nhiều lợi lộc. Nguyện ai giận, ghét tôi hay vu khống, ngạo hại, đều nhận đầy phát tâm hướng về đường giác ngộ. Tôi xin nguyện bảo hộ cho những người cô đơn, khách bộ hành cần giúp, tôi làm kẻ chỉ đường. Nguyện làm cầu, làm thuyền cho kẻ muốn sang sông. Tôi nguyện làm hòn đảo cho người mong cập bến. Cho ai cần ánh sáng, tôi nguyện hóa đuốc đèn. Tôi nguyện thành nhà cửa cho người cần nghỉ ngơi. Tôi nguyện làm tôi tớ cho kẻ cần người sai. Nguyện hóa làm bò quý thành bình ngọc như ý, thành thuốc tiên bùa linh. Nguyện thành cây như ý, đáp nguyện ước chúng sinh. Nguyện hóa thành nhu yếu, căn bản cho sự sống của vô số hữu tình như đất nước, lửa, khí. Nguyện làm nhân duy trì sinh mạng cho chúng sinh, đến lúc không còn ai chứa chứng quả niết bàn. Như chư Phật quá khứ khi phát tâm Bồ Đề, đều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát. Nay vì lợi chúng sinh tôi phát tâm Bồ Đề, xin tu học giới hạnh mà Bồ Tát hành trì. Sau khi các bậc trí đã phát tâm Bồ Đề, rồi khiến nó tăng trưởng nên ca ngợi như sau: thật phúc thay cho tôi, nay được mang thân người sinh vào gia đình Phật, được làm con của Phật. Vậy từ nay trở đi phải cư xử hành động đúng truyền thống nhà Phật, quyết không làm ô danh dòng giống thanh tịnh này. Thì như vậy chương 2 và chương 3 là bảy hạnh phổ hiền cho những ai chỉ đơn giản muốn phát nguyện. Phát tâm nguyện lợi tha. Phát nguyện rằng từ nay tôi sẽ không bao giờ làm điều tác hại cho người khác, chỉ quan tâm lo lắng không phải chỉ trong đời này mà hết đời này đến đời khác. Nguyện sẽ luôn luôn phụng sự cho chúng sanh. Đây cái lời phát nguyện này. Phát thệ nguyện vì lợi ích của tất cả chúng sanh.
Both
Thì thông thường thì cái lễ để phát tâm Bồ Đề và thọ Bồ Tát giới đi kèm với nhau. Bây giờ tôi chia ra làm hai. Trước tiên là khi mà phát nguyện, phát cái tâm đại bi vì lợi ích của tất cả chúng sanh. Câu 23 và hai câu đầu của câu 24. Câu 22, như chư Phật quá khứ khi phát tâm Bồ Đề đều lần lượt tu học giới hạnh của Bồ Tát. Chúng ta bỏ đi cái câu nói về việc làm của Bồ Tát. Chúng ta phát nguyện là sẽ phụng sự cho lợi ích của tất cả chúng sanh. Chúng ta sẽ lặp lại như vậy. Thì như vậy chúng ta đọc cái câu phát tâm nguyện đại bi cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, bỏ đi cái câu tu tập Bồ Tát hạnh. Nay tôi cũng nguyện làm đúng theo như vậy. Nguyện phát tâm Bồ Đề theo chư Phật Bồ Tát. Thì đây là cái ý nghĩa của cái câu mà chúng ta lặp lại theo Đức Gạt Lai Lạt Ma 3 lần. Thì nếu có thể quý vị xin quỳ một chân xuống, nếu không thể thì... Chúng ta đọc 3 lần và nhớ cái lời quán tưởng. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh, nguyện phát tâm Bồ Đề. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh, nguyện phát tâm Bồ Đề. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh, nguyện phát tâm Bồ Đề. Đây, xin cảm ơn quý vị có thể ngồi trở lại ghế. Phần tiếp theo là để thọ giới Bồ Tát. Chúng ta nói đến giới Bồ Tát. Lời giải thích chi tiết nhất nằm ở Kinh Bồ Tát Thập Địa của Ngài Vô Trước, có đã dịch ra tiếng Hoa. Ở đây cũng phải đọc cái câu tụng niệm để thọ giới Bồ Tát, nói về giới Bồ Tát theo nhiều gốc nguồn gốc của giáo pháp của Phật dạy. Ngài Chandragumi đã tóm lược lại từ những nguồn gốc khác nhau. thành 18 giới trọng và 46 giới khinh. Tôi không đi vào cái lời giải thích chi tiết, nhưng cốt tủy của giới Bồ Tát nói theo giới luật thì giới luật của Ba La Mật Đề Mộc Xoa giới việc giải thoát chủ yếu nhấn mạnh vào thân nghiệp và khẩu nghiệp, còn giới Bồ Tát chủ yếu nhấn mạnh vào ý nghiệp. Tinh túy của giới Bồ Tát đó là vì mục tiêu ích kỷ mà hại người, mà tổn hại cho chúng sinh, và từ trong tâm từ bỏ lợi ích của chúng sinh để chạy theo những mục tiêu vị kỷ, thì đó chính là cái sự phá giới trầm trọng nhất. Nó sẽ hủy giới Bồ Tát trong tâm thức của mình. Thì như vậy, cái tinh túy của giới Bồ Tát đó là từ nay về sau chúng ta cần phải tự kiểm soát lấy trạng thái tâm thức của mình, xem tâm mình có phải là đang rơi vào những tâm lý vị kỷ hay là không, cần phải thường xuyên canh chừng kỹ lưỡng tâm lý của mình. Đó chính là cái tinh túy của giới Bồ Tát, không để tâm rơi vào tâm lý vị kỷ. Khác với giới biệt giải thoát, giới Ba La Mật Đề Mộc Xoa, giới Ba La Mật Đề Mộc Xoa khi mà phá giới phạm giới, thì không những đã không còn là người xuất gia nữa, mà lại còn không thể thọ giới trở lại. Ngược lại, giới Bồ Tát hay là mật giới, giới Kim Cang Thừa, khi phá giới phạm giới, phá những cái trọng giới, thì vẫn dưới một số trường hợp đặc biệt nào đó, nghĩa là nếu hội đủ những cái điều kiện nào đó, hội đủ những cái điều kiện nhất định nào đó thì có thể thọ giới trở lại. Một khi phá trọng giới, mất thì mất giới Bồ Tát, nhưng mà có thể thọ giới trở lại. Và cái phương pháp để thọ giới Bồ Tát là hoặc là thọ từ sư phụ của mình. Hoặc là quán tưởng Đức Phật, rồi đối trước Đức Phật quán tưởng để mà thọ giới. Lần đầu tiên theo truyền thống của Tây Tạng thì lần đầu tiên thọ giới Bồ Tát phải thọ từ một vị thầy. Bản thân của tôi mỗi ngày đều thọ giới Bồ Tát trở lại, không phải là không phải là từ sư phụ mà từ Đức Phật. từ tranh tượng của Phật hay là từ Đức Phật trong quán tưởng. Vậy thì quý vị có thể hành trì theo như vậy. Ngày hôm trước có người hỏi về cái pháp hành mỗi ngày. Vậy thì quý vị có thể đọc hai chương này và quán tưởng Đức Phật cùng tất cả chư thánh chúng ở phía trước mặt, rồi đọc hai cái chương 2 và chương 3 này. Đọc cho trọn câu 3 lần. Đọc chương 2 và chương 3 xong rồi đối trước chư Phật chư Bồ Tát để đọc câu phát nguyện, phát tâm Bồ Đề và thọ giới Bồ Tát 3 lần với cái ý thức là mình đã nhận được giới Bồ Tát. Đây là cái điều rất có ý nghĩa. Mỗi ngày tôi đều có công phu tu tập hành ngày và cái pháp thọ lại giới Bồ Tát là thuộc về những cái phần quan trọng nhất trong pháp hành hàng ngày của tôi. Bây giờ chúng ta đọc hai cái câu kệ. Ý nghĩa ở đây là dựa vào những lời phát nguyện vừa rồi, nay tôi phát cái tâm muốn lợi ích cho chúng sinh. Và phát nguyện bước theo đường tu của Bồ Tát với sáu hạnh ba la mật và tứ nhiếp pháp. Dấn thân bước vào đường tu của Bồ Tát chứ không phải chỉ đơn giản với cái tâm mở ra vì người, mà dấn thân bước vào việc làm của Bồ Tát. Đây là cái sự khác biệt. Cái phần đầu chỉ đơn giản là phát nghiệp, phát nguyện, khởi cái tâm từ bi vô lượng, không có sự ràng buộc gì trong vấn đề tu tập hành trì. Ở đây chúng ta phát nguyện hành trì sẽ bước vào đường tu của Bồ Tát. Thì như vậy chỉ có những ai có cái tâm mãnh liệt muốn cụ thể dấn thân vào đường đi của Bồ Tát, có một cái tấm lòng dũng mãnh thì mới nên thọ giới. Trong bản thân, trường hợp của bản thân tôi đây, tôi vẫn chỉ là người mới nhập môn, nhưng mỗi ngày tôi đều có cái sự quyết chí muốn bước theo đường đi của Ngài Long Thọ, của Ngài Thánh Thiên, của Ngài Thiện Hải Tịch Thổ. Tôi thường hay khuyến khích chính mình như vậy để khởi cái lòng quyết tâm muốn bước theo gót chân của các ngài. Rất là hữu ích. Thì bây giờ chúng ta bước vào cái phần thọ giới Bồ Tát. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề tu tập. Chúng ta bây giờ có thể quỳ xuống để thọ giới Bồ Tát. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề tu tập Bồ Tát hạnh, nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, xin rèn luyện từng phần trên đường tu Bồ Tát. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, tu tập Bồ Tát hạnh. Nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, xin rèn luyện từng phần trên đường tu Bồ Tát. Cũng như chư Như Lai từng phát tâm Bồ Đề, tu tập Bồ Tát hạnh. Nay tôi cũng nguyện vì lợi ích của chúng sinh mà phát tâm Bồ Đề, xin rèn luyện từng phần theo đường tu Bồ Tát. Xin cảm ơn quý vị, rất là tuyệt vời. Bây giờ quý vị có thể ngồi xuống một cách thoải mái. Bây giờ chúng ta đọc phần còn lại của các câu kệ của chương 3.
Thật đó, mô tập đến bài rốt ở tràn trưu phân xoắn dưới dàng dập ở châu ấy.
Sau khi các bậc trí đã phát tâm Bồ Đề, rồi khiến nó tăng trưởng nên ca ngợi như sau: thật phúc thay cho tôi, nay được mang thân người, sinh vào gia đình Phật, được làm con của Phật. Vậy từ nay trở đi, phải cư xử hành động đúng truyền thống nhà Phật, quyết không làm ô danh dòng giống thanh tịnh này. Như người mù may mắn nhặt được viên trân châu, tôi phát tâm Bồ Đề cũng may mắn như vậy. Tâm Bồ Đề cam lồ ban lại sự bất tử, là kho tàng vô tận, từ khử cảnh nghèo cùng, là linh dược tuyệt vời chữa mọi bệnh chúng sanh, là bóng mát nghỉ ngơi cho lữ khách mệt mỏi, là cầu đưa chúng sinh vượt khỏi đường nguy hiểm, là vầng trăng dịu soi xua tan bao nóng bức, là mặt trời chói lọi xua đuổi bóng vô minh, là tâm Bồ Đề này đây ví như chất đề hồ rút từ sữa diệu pháp. Với người khách phiêu bạt là lữ quán nghỉ ngơi, với người tìm an vui là cội nguồn hạnh phúc. Người chư Phật chứng giám, tôi mời khách thập phương đến đây để tận hưởng niềm vui được thành Phật. Mong chư thiên mọi người đều tùy hỷ cho tôi.
Mỗi
khi tôi có cơ hội để truyền giới hoặc là giới tỷ theo hoặc là giới tại gia, giới Swamana hay là giới tỷ theo, rồi truyền giới Bồ Tát, tôi có cái cảm giác rất là có ý nghĩa. Bây giờ quý vị đừng có đi nói với người khác rằng bây giờ tôi đã là Bồ Tát rồi nhé. Từ đây mà đến khi có thể đến được địa vị của Bồ Tát có khi là rất là nhiều năm, hay hoặc là có khi là nhiều đại kiếp. Nhưng mà có thể nói rằng chúng ta đã bước lên con đường để đi đến cái nơi ấy. Một khi chúng ta đã bước chân lên đạo Bồ, bước chân thì bây giờ chúng ta đã có cái sự quyết tâm để bước lên đường tu của Bồ Tát như thế, thì chống hay chày gì chẳng sớm thì muộn chúng ta rồi sẽ trở thành Bồ Tát và rồi sẽ trở thành Phật Đà. Phải có nguồn nghị lực, lòng tự tín và can đảm rất là lớn. Thân khẩu ý của quý vị từ nay về sau phải dâng hiến hết cho tất cả chúng sanh, không những là bao nhiêu tỷ nhân con người sống trên thế giới này, mà còn tất cả mọi thú vật, tôm cá, côn trùng. Đây là một việc làm cực kỳ khó khăn nhưng vô cùng có ý nghĩa. Bây giờ tôi nghĩ rằng có được tí thời gian cho hỏi đáp không? Một vài câu hỏi rồi buổi chiều tôi sẽ giải thích một cách tổng quát về chương 6. Kính thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, xin Ngài giải thích. Xin Ngài có thể giải thích xem thế nào gọi là sắc tức thị không, không tức thị sắc, như trong Kinh Tâm Kinh có nói. Tánh không là tánh không của một cái gì đó, với cái sự tùy thuộc là một hiện hữu tùy thuộc, và vì vậy mà thiếu vắng hiện hữu khách quan có tự tánh. Vậy thì ở đây trong trường hợp nói về tánh không của sắc thể, của sắc pháp cùng một sự vật, nhìn về hướng này thì thấy không, nhìn về hướng này thì thấy sắc, và vì vậy mà nói sắc tức là không, không phải là nói không một cách chung, mà đây là tánh không của sắc pháp. Vì không cho nên mới có thể có được sắc. Vì tánh không cho nên sự việc có mang cái tánh chất duyên sinh, và vì vậy mới phát sinh ra được sắc. Hai điều này, cái nền tảng có mang những cái tánh chất, hai cái phương diện khác nhau như vậy của cùng một sự việc. Xét về phương diện rốt ráo thì đó chính là tánh không. Nếu nhìn trên phương diện tướng hiện quy ước thì sẽ thấy sắc. Đại khái như vậy đó. Và vì vậy mà nói rằng trong Bát Nhã Tâm Kinh tiếp theo nói rằng sắc là tức là không, không chính là sắc, sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Câu hỏi tiếp theo. Kính thưa Đức Đạt Lai Lạt Ma, tôi không phải là Phật tử, thì có cái hy vọng gì cho tôi ở đời sau hay là không? Theo quan điểm của Phật giáo thì sự tái sinh đời này qua đời sau là một thực tại. Súc sanh thú vật không bao giờ biết gì về kiếp sau cả, nhưng mà chúng vẫn tái sanh. Vì vậy tôi nói với mọi người như những người thuộc tôn giáo khác, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo, vân vân. Theo cái nhìn của tôn giáo của họ thì không có đời sau. Nhưng vì theo cái tôn giáo của mình mà phụng sự cho người khác vì lợi ích của người khác và không bao giờ gây hại cho người khác. Vì vậy, chính từ những việc làm như thế mà họ sẽ được bảo đảm một đời sau tốt đẹp. Đây là cái điều rất là chắc chắn và rõ ràng. Thì như vậy, mặc dù bạn không tin, không phải là Phật tử, nhưng vẫn có một tí quan tâm về đời sau. Nếu đã quan tâm về đời sau như vậy, thì đời này hãy sống cho có ý nghĩa. Dùng hết khả năng của mình để mang lợi ích đến cho người khác, bằng không tối thiểu. Tự kềm chế mình đừng gây hại cho ai cả. Và khi nói không gây hại cho ai cả thì như vậy bao gồm cả con người lẫn các loài côn trùng bé nhỏ nhất. Bản thân tôi thì tự kềm chế không hại các con muỗi, nhiều khi nó hơi khó một chút, đặc biệt là ở những nơi mà muỗi mang bệnh sốt rét hay đến. Có lắm khi phải dùng những phương pháp hung nộ và ngại cười, nhưng mà nói chung chúng ta phải chân thành với chính mình, lúc nào cũng với cái tâm lợi ích cho người khác, không gây hại cho người khác, chứ không nhất thiết gì phải trở thành một người có tôn giáo cả. Muốn chuẩn bị cho kiếp sau, mình chỉ cần sống cho thật và có ý thức và có ý nghĩa trong đời này. Câu hỏi đó là có đại khái tóm lược câu hỏi đó là có nên trong thế giới tân tiến thời nay mang tánh không về dạy cho học sinh trong cái hệ giáo dục phi tôn giáo hay là không? Đức Đại Lạc Ma nói rằng lấy ví dụ như thuyết tương đối của Ngài Einstein. Một khi đã nói đến thuyết tương đối thì có nghĩa là cái khái niệm của sự khái niệm giả danh và tùy thuộc đã nằm ở trong đó. Đời nay chúng ta có khoa học, đời nay khoa học có nói về thuyết lượng tử. Thông thường chúng ta đều có khuynh hướng nghĩ rằng sự việc nếu đã hiện hữu thì phải hiện hữu một cách khách quan chắc thật ở bên ngoài. Nhưng mà một khi chúng ta đến được với cái nhìn biết rằng sự vật hiện hữu không có một cái hiện hữu khách quan ở bên ngoài như vậy. Một trong những người bạn khoa học gia rất là thân với tôi, thường dùng cái chữ hiện hữu tương đối tùy thuộc. Thì tôi mới hỏi vậy chứ trong khoa học có nói đến cái thuyết đó hay là không, thuyết tùy thuộc như vậy hay không? Thì ông ta trả lời rằng lúc đầu thì không, nhưng mà bây giờ bắt đầu có. Vậy thì có một chút chủng tử trong lĩnh vực của khoa học. Đó là điều ông ta nói với tôi. Tôi nghĩ đây là cái thuyết gần nhất với thực tại, ngay cả trên những lĩnh vực như là y tế, những lĩnh vực như là lĩnh vực xã hội, kinh tế, v.v. Mặc dù là cái thuyết này đến từ Phật giáo nhưng có thể áp dụng vào tất cả mọi lĩnh vực, mọi tôn giáo khác, ngay cả trên lĩnh vực đối ngoại, lĩnh vực kinh tế, lĩnh vực y tế, lĩnh vực sức khỏe cá nhân, tất cả mọi lĩnh vực nếu hiểu về lý duyên sinh thì sẽ giúp cho chúng ta có thể giải thích, có thể nhìn thấy được thực tại một cách rõ ràng và chính xác. Đây không phải tự nó không phải là một cái lý thuyết tôn giáo, mà nó chỉ là một sự phân tích chính xác về thực tại. Như tôi có đã nói qua, khi chúng ta nói đến lĩnh vực khoa học của Phật giáo thì nó chỉ là khoa học, nó chính là thực tại, là như vậy. Thì khi chúng ta xét về thực tại, đó là lĩnh vực của khoa học. Từ cái thực tại như thế mà phát sinh ra những cái thuyết về vô thường, thì đây là thuộc về lĩnh vực của triết lý. Những điều này không có thuộc về lĩnh vực tôn giáo của Phật giáo, là lĩnh vực khoa học và triết lý, có thể phổ cập chung cho tất cả mọi môi trường khác nhau. Hiểu được cái tánh duyên sinh vô cùng cần thiết để giúp chúng ta có cái nhìn chính xác về thực tại, giữ một tầm nhìn lớn rộng, phóng khoáng về thực tại, và sẽ giúp chúng ta cởi thoát được những vấn đề không cần thiết. Không ai muốn việc tai hại xảy đến cho chúng ta cả. Tuy vậy, hành động của chúng ta lại mang những điều chúng ta không mong cầu, mang đến cho mình những tai hại. Đó chỉ là vì chúng ta không hiểu rõ tính chất tương quan giữa sự việc. Lấy ví dụ như lòng sân hận, như hôm trước tôi có đã nói, một khi chúng ta nổi giận thì chúng ta sẽ trở vào một cái mục tiêu khách quan, độc lập, cố định, không bao giờ thay đổi và triệt để là xấu, nhắm vào một cái mục tiêu như vậy để nổi giận lên. Khi mà chúng ta hiểu rằng cái đối tượng mà chúng ta nghĩ rằng khách quan độc lập cố định đó vốn chịu sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau, kể cả chịu cái sự chi phối của chính thái độ của mình đối với người đó, tự nhiên cái lòng sân hận của chúng ta sẽ giảm hẳn xuống. Cứ như vậy, chúng ta có thể xét về những cái lĩnh vực riêng biệt của tôn giáo và những cái lĩnh vực chung trên khía cạnh khoa học và triết lý. Hiện nay, mọi lĩnh vực như là kinh tế, môi trường, khoa học, bắt đầu mở rộng cái tầm nhìn rộng lớn hơn. Câu hỏi đó là nói về cái sự tái sinh làm người. Thường kinh điển nói rằng có được kiếp người rất quý, chỉ có thể gặp được một lần thôi. Nếu như mà nói rằng tất cả những kiếp trước chúng ta đã từng sống trong cõi ác đạo và rất là khó để có được thiện nghiệp, thì bằng vào cái thiện nghiệp nào mà chúng ta có thể có được cái thân người ngày hôm nay? Xét Đức Đạt Lai Lạt Ma trả lời rằng nếu xét về con số thì rõ ràng là cái số lượng của các loài côn trùng, các loài tôm cá, hải sản nhiều hơn số lượng của con người, không thể nào so sánh được. Chỉ xét về lĩnh vực đó thôi thì có thể thấy được rằng thân người rất là hiếm.
Individual case.
Điều này không có nghĩa rằng là trong trường hợp của cá nhân một người. Vì có quá nhiều các loài không phải người mà cá nhân tôi đây sẽ khó để đạt được thân người, tôi không tin như vậy. Nếu chúng ta quan tâm đến tâm Bồ Đề và nếu chúng ta bỏ được một vài, cho dù là chỉ một vài phút để mà quán về tâm Bồ Đề, và nếu có được một cái cảm xúc mạnh mẽ xảy ra, nước mắt chảy xuống, thì cái lượng công đức vĩ đại sẽ có được. Và cái lượng công đức này, dù chỉ vài phút hành trì tâm Bồ Đề mà thôi, có thể mang đến hàng triệu, mang đến hàng ngàn kiếp tái sinh làm người về sau. Đây cũng là điều chính Đức Phật đã giảng cho chúng ta như vậy. Và cũng có nhiều câu chuyện cho chúng ta thấy điều này. Tương tự như vậy, một lời nói xấu xa gây tác hại cho người khác, chỉ một lời khó nghe vì nổi giận mà thốt ra cũng có thể mang đến cho chúng ta hàng 500 năm sinh làm loài khuyển mã. Kinh sách đã có những câu chuyện nói về những điều này. Vì vậy, chúng ta có cái khả năng suy nghĩ về tất cả những khả năng có thể xảy đến cho chúng ta. Và vì lý do đó mà chúng ta cần phải rất là thận trọng với từng lời nói, ý nghĩ, hành động của mình. Cứ hãy cố gắng hết sức của mình để bước theo cái con đường mang lợi ích yên vui đến cho người khác. Thì tôi có thể bảo đảm với quý vị, nếu quý vị có thể có được cái tâm vì lợi ích của người khác, thì những đời kiếp về sau sẽ vĩnh viễn sống trong cảnh yên vui. Đây là điều có thể, đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra. Như trong câu tụng của Ngài Đức Di Lạc có nói rằng, để thoát khỏi ác đạo, thì đây là cái điểm sẽ giúp chúng ta thoát được khỏi tất cả mọi khổ đau trong cõi ác đạo.
Even though the altruism of Buddhista is not cultivated to gain birth in a superior realm, but naturally it cultivates lots of merit, which will enable one to gain birth in better realms of birth.
Và công đức Bồ Đề cực kỳ lớn sẽ bảo đảm kiếp tái sanh tốt lành cho người tu. Cái câu ví dụ cho chúng ta hiểu, lấy ví dụ như một người nông dân muốn trồng hoa màu, nếu gieo hạt xuống thì nhất định sẽ thành cây trổ quả, không cần phải mong cầu. Thì như vậy, khi chúng ta đã có cái mục tiêu muốn mang lợi lạc, an vui đến cho người khác, lúc nào cũng quan tâm đến cho sự an nguy của người khác, tự nhiên sẽ tăng công đức và tăng cái niềm an lạc đến cho chúng ta. Tâm Bồ Đề này tự nhiên sẽ giúp cho chúng ta giảm thiểu tất cả những trạng thái tâm lý ái ngã và chấp nhận. Tâm lý ái ngã, mọi lỗi lầm đều phát xuất từ tâm lý chấp ngã và ái ngã mà có. Vì vậy, tâm Bồ Đề với cái năng lực có thể giảm thiểu tâm ái ngã và chấp ngã, và vì vậy mà có khả năng để quét bỏ ác nghiệp của chúng ta. Chúng ta cần phải nỗ lực để phát huy tâm Bồ Đề này. Đến khi mà đến một lúc nào đó, các chư đạo sư nói rằng chính pháp hành, chính cái pháp tu, pháp tâm Bồ Đề này sẽ giúp cho chúng ta thanh tịnh nghiệp chướng. Chính cái tâm từ bi vô lượng này sẽ mang mọi tốt lành để cho chúng ta thanh tịnh mọi nghiệp chướng, tăng viên thành mọi thiện đức. Chúng ta không tu tâm Bồ Đề là để có được nhiều bạn bè, không phải như vậy. Chúng ta không có mong cầu cái điều đó. Nhưng mà khi mà chúng ta tự xét lấy chính mình, tự kiềm chế chính mình để cho cái lời nói, việc làm, hành động của mình bao giờ cũng thích ứng và mang niềm vui, an lạc đến cho người xung quanh, tự nhiên sẽ có nhiều bạn bè đến với chúng ta. Tôi trong cái trường hợp của riêng tôi thấy tôi có rất là nhiều bạn, chẳng phải vì tôi mua chuộc họ, không có bao giờ quảng cáo gì cả. Tôi chỉ từ cái tinh thần của mình, từ việc làm của mình hướng về tất cả mọi người, và cứ như vậy mà tự nhiên có những người bạn nối kết được, có những mối tình thân rất là chân thành và tự nhiên. Thì đương nhiên trong trường hợp của tôi, cái danh tiếng của tôi nó cũng có tác dụng một phần nào đó. Nhưng mà có thể nói rằng vào những năm 60 hay là cả trước đó nữa, vào những năm 1959, có những người rất là tò mò muốn biết Đức Dalai Lama là như thế nào. Không nhất thiết phải là những người bạn chân thành gì cả, chỉ là tò mò muốn biết mà thôi. Đặc biệt là tiếng Trung Hoa gọi tôi là Hoàng Phật, tức là một Đức Phật sống. Nhiều người rất là ngạc nhiên, nói Phật sống là cái người như thế nào. Cũng có nhiều người Tây phương gọi tôi là Godkin, tức là thiên vương thượng đế. Rồi lại có nhiều người chính quyền Trung Hoa gọi tôi là ác quỷ. Tôi nói đùa là đúng, ác quỷ có sừng. Rồi lại có nhiều người Trung Hoa sẽ thắc mắc ngạc nhiên, không biết là Đức Đạt Lai Lạc Ma là cái loại ác quỷ nào đây. Xin cảm ơn tất cả quý vị.